ôi mây xóa tóc nghiêng nghiêng.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 18 tháng 5 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm qua anh Quang Hưng ở nhà xõa tóc để cầu mưa hay sao vậy anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Ngày hôm qua những cái trận mưa đá, mưa lớn, cái này không có phải là nhờ Quang Hưng xõa tóc mà nhờ chị Thu Nga xõa tóc phải không chị?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Không biết là có phải như vậy hay không, khi mà Quang Hưng xõa tóc thì là tóc giả nó thổi bay mất tiêu, cho nên là Quang Hưng chạy theo đi lượm tóc, cho nên mới không có nói chuyện là vào ngày hôm qua. Nhưng mà ngày hôm nay lượm tóc lại được rồi, Quang Hưng trở lại. Trong khi thời tiết ở ngoài kia cũng sẽ ướt át, ngày hôm nay sẽ có thunderstorm, mưa và sấm sét, và cái xác suất mưa cũng lên cao 50%, 77 hiện thời bây giờ, và cao nhất là 87, và buổi tối là 72. Ngày mai mưa còn xuống 20% và nhiệt độ không thay đổi, 87-70. Ngày hôm nay gió thổi cũng khá mạnh, 17 dặm một giờ, ngày mai nhẹ hơn 15 dặm một giờ. Ngày thứ bảy cơn mưa trở lại dữ dội hơn 90%, 77 và 62 là nhiệt độ cao nhất và thấp nhất vào ngày thứ bảy. Và ngày chủ nhật là 81-63, nhưng mà cơ hội có mưa lại rớt xuống còn 20%. Thời tiết này cũng khó biết lắm, nay nắng mai mưa, nay nói vậy mai nói kia. Đúng không con, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Sáng nay thì thành phố Houston trời cũng khá là âm u, chưa có thấy mặt trời đâu cả. Bây giờ bên ngoài nhiệt độ là 78 và lên cao vào trưa hôm nay sẽ là 90. 10% cơ hội mưa cho ngày hôm nay và mây rải rác nhiều nơi. Buổi tối thì sẽ xuống thấp là 76. Gió theo hướng đông nam từ 15 cho tới 25 dặm một giờ. Qua ngày mai thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, lên cao nhất là 88 và buổi tối xuống thấp là 76. Ngày mai thì lại tăng lên là 20% cơ hội mưa, và có thể cuối tuần này tại thành phố Houston sẽ là những cái ngày mưa, khi mà khá nhiều phần trăm, coi như là phần trăm mưa rất là cao cho những cái ngày cuối tuần tại thành phố Houston.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết Bộ Tư pháp đã bổ nhiệm cựu giám đốc FBI là ông Robert Mueller trong vai trò cố vấn đặc biệt và nhằm giám sát cuộc điều tra về mối liên hệ giữa các giới chức trong ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump và những giới chức của Nga. Và điều này làm gia tăng đáng kể các ràng buộc về vấn đề chính trị và pháp lý trong một sự việc đe dọa đến vị Tổng thống mới chỉ có nhậm chức được 118 ngày. Quyết định của Phó trưởng lý Rod Rosenstein xuất hiện sau hàng loạt những hành động gây ảnh hưởng đến cho ông Trump trong những ngày gần đây, bao gồm việc ông đã đột ngột sa thải giám đốc FBI là ông James Comey, và những tiết lộ sau đó cho rằng ông Trump đã yêu cầu ông James Comey ngừng các cuộc điều tra về vị cố vấn an ninh quốc gia của ông, đó là ông Michael Flynn. Bản tin kế tiếp cho biết thị trưởng thành phố Houston, ông Sylvester Turner, trong ngày hôm qua đã kêu gọi mở ra các vấn đề về cải cách giá nhà, về vấn đề nhà ở giá rẻ cho những người có thu nhập thấp, đáp ứng lại những yêu cầu sau khi tờ Houston Chronicle đã mở ra các cuộc điều tra về vấn đề này. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp, liên quan đến vấn đề sức khỏe thì theo một báo cáo được đưa ra cho thấy, sức khỏe của những người nghèo tại tiểu bang Texas đây đang ngày càng tệ hơn. Và nếu so sánh với hai tiểu bang ở khu vực miền Nam, vốn mở rộng chương trình Medicaid theo thông qua chương trình Affordable Care Act, thì tiểu bang Texas đã có vẻ thụt lùi so với các tiểu bang khác. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là một bản tin liên quan đến Phó Thống đốc Dan Patrick đang làm leo thang một cuộc chiến vốn ngày một tăng giữa các nhà lãnh đạo của Thượng viện và Hạ viện tiểu bang Texas. Dự đoán rằng cơ quan lập pháp sẽ tiến tới một phiên họp đặc biệt, trừ khi Hạ viện thông qua một dự luật về cải cách thuế bất động sản và chấm dứt những tranh cãi gay gắt về dự luật nhà vệ sinh công cộng. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin đầu tiên nói về ông Michael Flynn đã từng nói với lại nhóm chuyển tiếp của Tổng thống Donald Trump trước khi mà cái buổi lễ nhậm chức vài tuần lễ trước đó. Ông nói rằng là ông hiện đang bị điều tra bởi cơ quan liên bang về việc ông đã bí mật làm việc như là một nhà vận động cho Thổ Nhĩ Kỳ và được trả lương trong cái lúc mà cái cuộc vận động tranh cử xảy ra. Cựu FBI Giám đốc FBI là ông Robert Mueller, đúng như vậy, giống như tờ Houston có nói, đã được bổ nhiệm là cố vấn đặc biệt để điều tra về cái việc nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump có liên hệ với lại nước Nga để mà ảnh hưởng trong cái cuộc bầu cử năm 2016 hay không. Gần một năm trước khi cái vụ mà cảnh sát của thành phố Bowl Spring đã nổ súng bắn chết thiếu niên 15 tuổi trong lúc thiếu niên này rời khỏi một bữa tiệc, và nay lại xảy ra một nhân viên cảnh sát khác đã sử dụng súng điện taser bắn vào một người đàn ông đang bị còng tay. Những cái đoạn video gắn trên người của cảnh sát đã tiết lộ như vậy. Và nhà lãnh đạo thâm niên của cơ quan quản lý về suburbs của trường học tại quận Dallas đã từ chức khỏi cái chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị vào ngày hôm qua, trong bối cảnh có những cái báo cáo nhắc đến về cái vụ ông đã bán đất như thế nào. Và thưa quý vị, bản tin chính ngày hôm nay nói về những cái buổi sinh hoạt để mà vinh danh những nhân viên cảnh sát đã nằm xuống hoặc là bị thương tật ở thành phố Dallas trong lúc họ thi hành nhiệm vụ nhân chuẩn bị cho cái tuần lễ Memorial Day, lễ chiến sĩ trận vong. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoang.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là sáng nay thì trên tờ Houston Chronicle cũng có bài bản tin nói về việc rằng là sức khỏe của những người dân nghèo, những người mà có lợi tức thấp tại tiểu bang Texas được xem là khá tệ. Và còn tệ hơn là những người dân đang sống tại hai tiểu bang miền Nam khác đã được mở rộng thêm chương trình Medicare theo đạo luật chăm sóc sức khỏe Affordable Care mà chúng ta thường gọi là Obamacare. Một báo cáo ngày hôm qua thứ Tư về y tế ở tiểu bang Texas, Arkansas và Kentucky và đã cho thấy rằng là các số liệu y tế ở hai tiểu bang Arkansas và Kentucky đã được thay đổi theo chiều hướng tốt hơn rất là nhiều ở các cái loại bảo hiểm, đặc biệt rằng là cả hai đều được mở rộng Medicare. Và những thay đổi bao gồm giảm mạnh tỷ lệ không có bảo hiểm trong thành phần những người nghèo, những người mà có lợi tức thấp, cũng như là ít phụ thuộc vào các cái phòng cấp cứu chăm sóc thông thường, và ít người tại hai tiểu bang này đã bỏ sử dụng các cái loại thuốc bởi vì chi phí. Thế nhưng tại tiểu bang Texas thì những cái nhà lãnh đạo đã phản đối quyết liệt việc mở rộng Medicare, và mặc dù tình trạng sức khỏe của những người có mức lợi tức thấp trong tiểu bang đã tăng và đã tăng thêm tại một số loại bệnh từ năm 2013 cho đến năm 2016. Và số người tại tiểu bang Texas chậm trễ cho việc chăm sóc sức khỏe vì chi phí đã tăng lên 1/3 và đã tăng là coi như là năm nay là 34,4%, trong khi năm 2013 chỉ có 31,7%. Cũng có một sự sụt giảm số người dân tại tiểu bang Texas tìm kiếm các cái chương trình chăm sóc thường xuyên cho các cái bệnh coi như là đã có từ lâu. Và các chuyên gia y tế cho biết rằng là nếu mà không có mua bảo hiểm cũng như là chữa trị thì sẽ dẫn đến cái sức khỏe xấu hơn trong tương lai. Trong khi đó thì khi mà hàng trăm ngàn người đã được bảo hiểm ở hai tiểu bang Arkansas và Kentucky và những người này đều là những gia đình mà có mức lợi tức thấp thì nói rằng là sức khỏe của họ đã tốt hơn bởi vì họ có cái bảo hiểm và được đi khám chữa bệnh thường xuyên. Đó là theo cái nghiên cứu cho thấy. Và tỷ lệ người mà coi như là có mức lợi tức thấp ở những tiểu bang này thì đã có bảo hiểm và đã giảm xuống là còn khoảng 29%, trong khi trong năm 2013 thì số người mà không có bảo hiểm tại hai tiểu bang này là lên tới 40%. Và những con số trên đã làm cho những người ủng hộ một cái sự thay đổi về cái việc mà mua bảo hiểm sức khỏe tại tiểu bang Texas đang cảm thấy lo lắng hơn và càng cảm thấy có nhiều nguy hiểm hơn khi mà người dân có thể bị mất bảo hiểm theo một kế hoạch thay thế y tế của đảng Cộng Hòa đã được thông qua Hạ viện và hiện nay đang được đưa vào Thượng viện Hoa Kỳ. Tiến sĩ R. Tim Gasson là giám đốc của Viện Chính sách Y tế của Trung tâm Y tế tại tiểu bang Texas nói rằng là không có gì ngạc nhiên khi mà tiểu bang Texas thua kém các cái bang khác trong việc mở rộng Medicare. Và nếu như chúng ta không có bảo hiểm y tế trong thời gian sắp tới để chữa trị bệnh thì cơ hội của những người mà mắc cái căn bệnh này và coi như là qua đời sẽ tăng lên rất là đáng kể. Ba tiểu bang của nghiên cứu y tế đã được chọn bởi vì đây là những tiểu bang mà không có bảo hiểm cao trong số những người có mức lợi tức thấp trong năm 2013. Và tiến sĩ Benjamin Summers là phó giáo sư về sức khỏe và kinh tế tại trường y tế công cộng thuộc Đại học Harvard và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết rằng là sau khi mà tiến hành các cuộc nghiên cứu thì hai tiểu bang Arkansas và Kentucky đã có sự thay đổi rõ rệt và mang lại nhiều hướng tốt hơn, trong khi tiểu bang Texas thì lại có vẻ đi xuống. Và tiểu bang Kentucky thì ban hành một cái chương trình Medicare truyền thống, trong khi đó Arkansas đã tạo ra một cái chương trình với những cái sử dụng những cái trợ cấp mở rộng của chính phủ liên bang để trả tiền cho những người tham gia chương trình ACA, tức là Affordable Care Act, và Texas là một trong 19 tiểu bang đã từ chối mở rộng chương trình này. Sau khi mà có những chương trình thay đổi thì tỷ lệ không có bảo hiểm giữa người nghèo ở tiểu bang Arkansas và Kentucky đã giảm nhanh chóng và đáng kể hơn. Ở Kentucky thì tỷ lệ này đã giảm mạnh trong số các cái mức những dân cư có mức lợi tức thấp xuống chỉ còn 7,4% trong năm 2016 và con số trong năm 2013 là 40,2% và đã giảm rất nhiều. Ở Arkansas thì đã giảm xuống chỉ còn 11,7% trong năm ngoái, trong khi 41,8% số người dân không có bảo hiểm vào năm 2013. Tiểu bang Texas thì thật sự cũng có một sự thay đổi, tuy nhiên tỷ lệ này không nhiều. 38,5% năm 2013 cho những người không có bảo hiểm và năm 2016 thì chỉ giảm xuống là 28,2%, một sự giảm không có quá nhiều so với hai tiểu bang còn lại. Và tại Kentucky cũng như Arkansas thì có nhiều người có bảo hiểm đã kiểm tra sức khỏe và gặp bác sĩ thường xuyên hơn, và do đó thì sức khỏe đã được thay đổi và họ cũng không có gặp khó khăn nhiều trong việc thanh toán các cái mức viện phí y tế của họ. Trong khi đó thì tại tiểu bang Texas thì số người có bảo hiểm ngày càng nhiều, tức là số người mà không có bảo hiểm ngày càng nhiều và do vậy thì họ không có kiểm tra sức khỏe thường xuyên hơn, và cũng như rằng là họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phải thanh toán các cái viện phí khi mà các cái bill gửi về, và số người mà có bác sĩ cá nhân đã giảm từ 5,2% xuống 44,9%, và điều này làm cho người dân tại tiểu bang Texas ngày càng lo ngại hơn. Và khi mà được hỏi thì rất là nhiều người lo sợ nếu như mà thật sự phải thay đổi chương trình y tế của Obamacare bằng một cái chương trình khác thì số người tại tiểu bang Texas sẽ càng ngày càng không có bảo hiểm nhiều hơn. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, Phó Thống đốc Dan Patrick đã cứng rắn đe dọa là ông sẽ giữ những nhà soạn luật lại mùa hè này cho buổi hội nghị đặc biệt, trừ phi Hạ viện tiểu bang thông qua luật lệ dùng nhà vệ sinh cho giới chuyển đổi giống và vấn đề reform thuế bất động sản. Ông đã tuyên bố trong buổi họp báo conference, và ông kêu tên cái dự luật Senate Bill 2 là cái thuế bất động sản và Senate Bill 6 mà người ta đã biết qua tên gọi là Bathroom Bill, và cho các nhà làm luật biết chắc rằng nếu muốn tránh có buổi họp đặc biệt này gọi là Special Session trong mùa hè, và thời khóa biểu của Session thường lệ được chấm dứt 140 ngày vào ngày 29 tháng 5. Dan Patrick nói nếu phải có Special Session, ông sẽ đòi hỏi một cách kính trọng với thống đốc để cộng thêm những dự luật này vào những điều mà thống đốc đã lên tiếng ủng hộ vào buổi Special Session luôn. Và nếu những dự luật không được thông qua, nó sẽ bị ngăn chặn lần nữa và ông sẽ yêu cầu thống đốc gọi lại và gọi lại. Ông nói chữ gọi lại 3 lần, có nghĩa rất quyết liệt về các dự luật này. Trong khi việc gọi là Special Session là quyền của thống đốc Greg Abbott, như ông Patrick hy vọng là những dự luật sẽ được thông qua trong nghị trình hội nghị bình thường. Phát ngôn viên văn phòng thống đốc là John Whitman nói là thống đốc đã nói rõ ràng là property tax reform và giữ nguyên việc riêng tư phòng vệ sinh và phòng thay đồ thể dục là việc hàng đầu và cần phải thông qua trước khi mà hội nghị thông thường chấm dứt. Phát ngôn viên của Hạ viện tiểu bang là Joe Straws đã ra một statement. Ông nói là ông hy vọng ông Patrick sẽ thay đổi ý kiến. Ngày thứ hai, ông viết cho ông Patrick là khẩn cấp yêu cầu là hai viện nên ngồi lại làm việc với nhau, và cho là ông Patrick đã đe dọa nếu ông không đạt được những điều theo ý của ông. Và ông nói ông hy vọng kỳ hội nghị này sẽ được kết thúc với nhiều vấn đề được giải quyết ổn thỏa. Sự căng thẳng giữa ông Patrick và ông Straws gia tăng. Trong statement, ông Straws biết là Hạ viện đang làm việc để thông qua những việc hàng đầu của Thượng viện và đề cập tới Senate Bill 2 là Property Tax Reform đã được dự định sẽ được đưa ra để thảo luận. Trong những phản ứng của địa phương, thì ví dụ như là dân biểu tiểu bang Charlie Garin, đảng Cộng hòa của Forward nói, nếu phải trở lại tháng 6 thì trở lại tháng 6. Dân biểu Cộng hòa Arlington là Tony Tinderholt nói, ông ủng hộ 100% việc ông Patrick đề nghị. Dân biểu dân chủ Forward là Nicole Collier thì nói, bà đồng ý với ông Straw là nên tránh hội nghị đặc biệt. trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc thị trưởng thành phố Houston là ông Sylvester Turner trong ngày hôm qua đã lên tiếng kêu gọi một sự cải cách về vấn đề nhà ở giá rẻ cho những người có thu nhập thấp và đồng thời phải giám sát chặt chẽ các khoản trợ cấp và phải đưa ra các cuộc kiểm tra tài chính hàng năm dành cho ngân quỹ của các khoản chi tiêu về vấn đề nhà ở giá rẻ nhằm đáp ứng một yêu cầu của tờ Houston Chronicle. Tờ báo này đã mở một cuộc điều tra kéo dài 10 tháng và cho thấy rằng thành phố Houston đã thu vào 130 triệu Mỹ Kim tiền thuế địa phương trong thập kỷ vừa qua để cung cấp chỗ ở cho các gia đình có thu nhập thấp. Nhưng việc xây dựng lại ít hơn cỡ khoảng 500 ngôi nhà phù hợp với quy định nhận được trợ cấp của thành phố. Gần một nửa trong số 96 triệu Mỹ Kim chi tiêu từ năm tài khóa 2007 đã dành cho các chi phí khác như chi phí hành chính hoặc nộp các khoản tiền phạt của liên bang. Và các câu hỏi được lặp đi lặp lại về sự khác biệt tài chính đã dẫn đến thành phố phát hiện ra là khoảng 46 triệu Mỹ Kim đã có sẵn cho các dự án mới. Và cái con số này khác hơn hàng chục triệu so với việc các con số mà của các giới chức thành phố đưa ra. Thị trưởng Sylvester Turner, người đã nhậm chức vào năm ngoái, đã đưa ra lời hứa với hội đồng thành phố về một loạt các cuộc cải cách, bao gồm những quy định nghiêm khắc hơn trong việc trợ cấp nhà ở và khẳng định cam kết của thành phố về cung cấp nhà ở cho người có thu nhập thấp. Và dự thảo về việc cải cách của thị trưởng Turner bao gồm sửa đổi lại định nghĩa nhà giá rẻ cho người có thu nhập thấp vốn đã thiếu sót tại thành phố Houston trong thời gian vừa qua. Thứ hai là phải bảo đảm các quy tắc về trợ cấp nhà ở của thành phố, chẳng hạn như giới hạn về vấn đề thu nhập hoặc là về vấn đề giá cả, và quy định này vẫn được giữ nguyên trong ít nhất 15 năm. Đồng thời, cũng cung cấp các báo cáo tài chính hàng năm về doanh thu, chi tiêu và số dư cuối kỳ cho quỹ nhà ở địa phương tại Houston. Hiện tại thì các báo cáo này đã không được đưa ra chi tiết trong ngân sách của thành phố hoặc là trong các bản báo cáo tài chính hàng năm. Kế đến là cam kết duy trì các lô đất thuộc sở hữu của cơ quan tái định cư nhà ở tại Houston và đồng thời cũng dọn dẹp sạch sẽ và bán nó cho các nhà phát triển quan tâm đến việc xây dựng nhà ở giá rẻ cho người dân. Và cuối cùng là thúc đẩy cơ quan những cái lô đất ở xung quanh ở các khu mà hiện đang còn trống để xây dựng nhà ở một cách nhanh chóng hơn. Và liên quan đến bản dự thảo về cải cách mà thị trưởng thành phố đưa ra, thì các thành viên của hội đồng thành phố và những người ủng hộ nhà ở giá rẻ đã ca ngợi những cam kết của ông thị trưởng, đặc biệt là vấn đề minh bạch về tài chính. Mặc dù một số thành viên của hội đồng thành phố đã đặt câu hỏi về lý do tại sao phải mất quá lâu để tìm ra số tiền dành cho nhà ở tại địa phương mà thành phố đó đang có, và cũng như số tiền đó được chi tiêu như thế nào. Councilman là Jerry Davis và Larry Green đã nhấn mạnh rằng câu hỏi đó họ đã đặt ra nhiều lần thông qua các báo cáo tài chính, nhưng đã không có câu trả lời. Trong khi đó, một vị khác là ông David Robinson đã khen ngợi kế hoạch cải cách của thị trưởng thành phố, nhưng cảnh báo rằng khả năng chi trả có thể rất khó để xác định. Và theo như ông Turner, mặc dù đã không đưa ra một định nghĩa về khả năng chi trả trong ngày hôm qua, nhưng cho biết thành phố phải đưa ra các lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dân liên quan đến vấn đề nhà ở giá rẻ dành cho những người có thu nhập thấp. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, ông Victor John Zade Jr. học trước đây để muốn trở thành một trong những giáo viên dạy về âm nhạc. Khi mà thân phụ của ông là một nhân viên cảnh sát ở thành phố Dallas qua đời vào năm 2008 trong một tai nạn xe mô tô trong lúc ông hộ tống một đoàn xe. Ngày hôm nay thì ông Lozande đã sử dụng âm nhạc để vinh danh chính ông cũng như là vinh danh các nhân viên cảnh sát đã bị thiệt mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ. Đoàn nhạc của ông được hướng dẫn bởi đoàn âm nhạc của sở cảnh sát cũng như là các em thuộc một trường tiểu học đã đến phục vụ trong một buổi lễ vinh danh của cảnh sát hàng năm của thành phố Dallas. Ông nói trong nước mắt là mỗi năm như vậy thì cảm xúc của tôi lại dâng tràn. Trong buổi lễ năm nay có vẻ là buồn hơn khi mà có thêm ít nhất là 4 nhân viên cảnh sát của thành phố Dallas đã bị thiệt mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ đã được nêu danh. Và như vậy là tổng cộng có tới 84 nhân viên cảnh sát đã bị thiệt mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ trong lịch sử của thành phố Dallas. Ông thị trưởng Mike Rawlins đã phát biểu trong buổi lễ dưới sự tham dự của hàng trăm người là năm nay trái tim của chúng ta tan vỡ khi có thêm những nhân viên cảnh sát đã bị thiệt mạng. Các nhân viên cảnh sát bao gồm Law, Ethan, Michael Cole, Patrick Jabaria và Michael Smith đã qua đời vào mùa hè vừa qua sau khi một gã đàn ông đã phục kích các nhân viên cảnh sát này trong khu downtown Dallas. Một nhân viên cảnh sát khác của cơ quan chuyển vận nhanh Dallas là ông Brent Thompson cũng bị giết chết. Ông sẽ được vinh danh vào ngày hôm nay thứ Năm tại thành phố Dallas. Quyền cảnh sát trưởng ông David Plo đã gửi lời cảm tạ đến các gia đình về những cái sự hy sinh của họ và cho hay ông cầu nguyện là không có muốn có những cái chết trong lúc thi hành nhiệm vụ nữa. Buổi lễ vào ngày hôm qua cũng bắt đầu khai mạc bởi 21 phát đạn đại bác. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm 18 tháng 5 năm 2017, nhằm vào ngày 23 tháng 4 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Huỳnh Minh Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, và lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình Trong nhà ngoài ngõ, sau đó chừng 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và trời thì có vẻ là âm u, chúng ta sẽ có những cái ngày nóng về cái cuối cái mùa của tháng 5 này. Và các học sinh hình như là phần đông cũng có một hay là phần đông hay là vài trường cũng đã nghỉ hè rồi, phải không Quảng Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, hình như là hơi sớm đó chị, có các trường đại học ở xa đó thì họ đã cho các em nghỉ sớm, nhưng mà đối với lại các trường trung học, tiểu học á, thì thời tiết bây giờ vẫn còn chưa có nóng phải không chị?
Chưa có nóng nhưng mà sẽ nóng.
Sẽ nóng, cái điều đó đều chắc chắn rồi, chúng ta ở bên Texas mà. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông thì lúc 12 qua tỉnh Walker, chạy vì hướng Bắc đang bị kẹt từ Spur 408 kéo dài sang tới xa lộ 30, rồi lan sang tới xa lộ 35. Và trong khu vực ở bên Dallas thì 635 LBJ Freeway cũng đang bị kẹt đi về hướng Tây từ đoạn Ferguson Road cho tới xa lộ 75. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Anh ơi nói, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thăng nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Năm nay một số các chuyên gia vận động cùng nhau khiếu nại thuế bất động sản quá cao, với khẩu hiệu cùng nhau ghi danh khiếu kiện xin giảm thuế nhà đất. Công ty địa ốc Quan Hưng, cố vấn thuế bất động sản, giấy phép số 11215, hạn chót bắt đầu ghi danh khiếu kiện xin giảm thuế từ ngày 31 tháng 5 đến hết ngày 20 tháng 7. xin quý vị liên lạc văn phòng Quan Hưng của Citywide Property để biết thêm chi tiết, số 817-733-5965 hoặc 214-558-3888. Văn phòng chuyên quản lý nhà cho thuê và mua bán bất động sản trong vùng Dallas và Fort Worth, xin liên lạc 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng đội của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng đổ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
Đậu rồi.
Bài thi neo kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dân Phục. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Thời tiết sao súc, nắng, nước mưa, nước nóng, nước lạnh, lung tung thay đổi vậy chị Thu Nga, giống ai thế?
Không biết là giống ai nhưng mà tin thời tiết cho tàu chạy ven biển coi bộ là cũng đôi khi là trục trặc lắm. Ngày hôm qua nói 100%, Quang Hưng thì nói là có mưa đá ở bên đó, còn bên này thì Thu Nga trời dài cần cổ chẳng có thấy mưa. Vì vậy cho nên khi mà ông nói mưa 100% thì chỉ có 50% là ông đúng thôi Quang Hưng ơi.
Đúng như vậy, mà sợ nhất là anh Dương Phục, chị Thu Nga mà chị xõa tóc thì lại mưa nhiều hơn. Thay vì là cái trận mưa đó chỉ nhỏ thôi mà chị lại xõa tóc nữa.
Có đâu mưa.
Có tóc đâu mà xõa. Người thì tóc giả, người thì đầu hói, tóc đâu ra mà xõa. Anh Quang Hưng là anh nói cảnh nó khóe mình đó chị.
Đó, đó đúng rồi, nói cảnh nó khóe, người thì là tóc giả, người thì không có tóc là đúng đó.
Nhưng mà có điều nhìn qua những cái tin tức thời sự ngày hôm nay, chị Thương Anh Quang Hưng có để ý mà xem cái tóc của ông Robert Mueller, ông ấy thay đổi ghê lắm. Từ cái hồi mà ông ấy nhận chức FBI, xem lại những ngành cũ, cái thời của ông Bush, rồi sau đó là ông Obama tiếp tục, ông ấy làm giám đốc FBI, tới bây giờ đầu ông bạc phơ, và bây giờ ông lại ra quân trở lại. Hay vô cùng. Cái tin này ngày hôm qua, tất cả các đài đều đưa hình ảnh của ông ấy đi sâu vào chi tiết tiểu sử của ông ấy, thành tích của ông, và đều khen ngợi ông này là một trong những cựu giám đốc FBI rất là lừng danh. Mặc dù là ông ấy gần như là có một cái lỗi phần nào khi ông nhận lỗi khi xảy ra cái vụ 911, lúc đó ông đương làm giám đốc của FBI. Ngày hôm qua đã chính ông Thứ trưởng Bộ Tư pháp, tức là ông Rod Stanton đó, đã loan báo là chọn ông Robert Mueller là người sẽ nhận cái cuộc điều tra của FBI để mà về những cái cáo buộc là Nga tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, liên lạc với lại những cái nhóm của ông Donald Trump trong thời gian tranh cử. Đây là một cái vụ nổ rất là lớn. Khi mà được đề cử là một người được coi như là độc lập hoàn toàn